đêm qua tạt nước ý à, chứ đâu đình trời đêm sáng tỏ ấy cái đêm trăng rằm, bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là cành hoa sen, là cành hoa sen.
Một trò chơi dân gian đang bị chìm vào quên lãng, đó là trò Nuna Nu Nống, một huyền thoại trong làng quyền Anh của thế giới cầm tinh con cọp và những năm dần lẫy lừng trong sự nghiệp của con hổ chúa Joe Louis. Nhà nghiên cứu Nguyễn Dư tại Lyon thử giải đáp về ý nghĩa và xuất xứ của trò Nuna Nu Nống. Thế còn từ Chicago, nhạc sĩ Dương Hồng Kỳ nhìn lại sự nghiệp của Joe Louis trong cái bối cảnh chính trị đặc biệt của nước Mỹ trước Thế chiến thứ hai. Nhảy lò cò, khiêng kiệu, mèo bắt chuột, đánh chuyền vẫn còn là những trò chơi được học trò Việt Nam ưa chuộng. Hiếm hơn một chút là cơ hội để thả diều, đấu pháo đất. Bên cạnh đó thì có những trò chơi cũng đã bắt đầu chìm vào quên lãng. Đấy là những cái trò hiền lành như chi chi chành chành, kéo cưa lửa xẻ hay thả đĩa ba ba. Không hiểu rằng trẻ con Việt Nam ngày nay có còn chơi cái trò Nuna Nu Nống nữa hay không? Nuna Nu Nống nghĩa là gì và xuất xứ của nó từ đâu ra? Trong tạp chí đầu xuân hôm nay, RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Nguyễn Dư trả lời các câu hỏi trên. Và trước hết thì ông nhắc lại, Nuna Nu Nống chơi như thế nào?
Dạ, xin chào tất cả mọi người. Tôi xin trả lời, trò chơi Nuna Nu Nống thì nó giản dị lắm. Nghĩa là trẻ con ngồi cạnh nhau, duỗi chân ra, bây giờ một đứa lấy tay đập vào chân. Và mỗi lần đập như vậy đó thì hát lên một tiếng của cái bài hát Nuna Nu Nống. Hai cái bài hát nó như vậy: Nuna Nu Nống, thằng cống cái cạc, chân vàng chân bạc, đá xỉa đá soi, đá đầu con voi, đá chân thì rụt. Thì khi mà hát cái chữ thì rụt đó thì là bàn tay đó đập vào chân đứa nào thì cái đứa đó phải rụt cái bàn chân. Thế rồi trò chơi đó nó cứ lần lượt chơi như vậy cho đến cái đứa cuối cùng đó thì bị gọi là thua, thì nó phải thay cái người trước để lại tiếp tục chơi như vậy. Thì cái trò chơi nó như vậy thôi.
Thưa Nuna Nu Nống có nghĩa là gì? Cái chữ đó từ đâu ra ạ?
Trước hết chúng ta thử tìm hiểu trong các cái tự điển của Việt Nam mình đó, thì có nhiều định nghĩa lắm. Có tự điển định nghĩa Nuna Nu Nống nó là tên một trò chơi. Có người thì lại nói rằng không, nó lại là cái pháo bằng đất. Thế rồi lại có cuốn tự điển khác nói là Nuna Nu Nống đó thì nó có cái nghĩa là ngồi thong thả nhàn hạ. Cái là công việc không có thì ngồi nu na với nhau cả ngày ấy. Trong ngần những cái định nghĩa đôi khi là nó trái ngược với nhau. Tôi tìm được một cái bức tranh dân gian trong cái sưu tập của Ose. Cái bức tranh nó vẽ cái trò chơi Nu Na Nu Nống và nó đặt tên là bằng hai chữ Hán, tức là Nô Na. Tên tranh viết là Nô Na. Thế bây giờ chúng ta thử hiểu xem chữ Nô Na này nó nghĩa là gì. Thế thì về chữ Hán đó, thì cái chữ Nô nó nghĩa là cái đứa hầu. Nô bọc tức là đứa hầu mà con trai, nô tỳ là đứa hầu con gái. Và bây giờ cái chữ na đó, chữ Hán nó nghĩa là nhàn hạ, thong thả. Thế thì mình ghép hai cái chữ nô na thì nguyên nghĩa của nó là những cái đứa hầu, những người làm việc lúc được thong thả ngồi chơi trong lúc nghỉ việc và ngồi chơi với nhau đó, thì nó nghĩa là nô na nó là như vậy. Người Việt mình đó thì mình gọi là nói sai hoặc là nói chạy, nói chạch qua một bên thì nó thành nu na. Thế thì nu na của người Việt của mình đó thì đúng nghĩa của nó tức là ngồi thong thả nhàn hạ, công việc không có thì ngồi nu na với nhau cả ngày. Thế còn nu nống đó, thì nó chỉ là chữ từ láy vậy thôi, cũng như mình nói là chi chi chành chành ấy, thì chữ nu na nu nống đó, thì chữ nu nống đó là nó không có nghĩa.
Thưa chúng ta có thể biết được rằng trẻ nhỏ Việt Nam bắt đầu chơi Nuna Nu Nống từ khi nào không thưa ông Nguyễn Dư?
Theo ông Ngô Quý Sơn, tức là một nhà khảo cứu về các trò chơi của Việt Nam, trước nhất cái chữ Nuna Nu Nống nó không có nghĩa vì ông ấy bí, ông ấy chưa tra tìm được. Nhưng mà đồng thời thì ông lại nói một câu nữa, tức là những cái người mà giúp ông ấy đi tìm hiểu những trò chơi của Việt Nam, mà những cái người già nhất thời để làm việc với ông ấy thì có chơi cái trò này. Từ đó mình có thể suy ra được là ông Ngô Quý Sơn, ông viết sách về trò chơi của trẻ con Việt Nam năm 1943. Thế thì bây giờ mình cứ tạm cho là những cái người mà ông nói là già nhất của ông ấy, cộng sự viên đó, tạm cho là khoảng 70 tuổi. Như vậy thì có nghĩa rằng thì là cái trò chơi này nó phải có trước năm 1873. Như vậy thì có nghĩa rằng thì là thực dân Pháp đã chưa có đô hộ Việt Nam. Thì mình có thể khẳng định với nhau được là cái trò chơi mưu na mưu nóng này là nó có trước thời Pháp, có nghĩa rằng nó là một trò chơi của Việt Nam.
Yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà, cho thầy là thầy mẹ biết đi để đuốc hoa, chứ hoa đình này
tinh à tinh 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 à hồi à từ hồi từ lá từ hồi từ.
Nhân dần nói chuyện cọp, năm nay là năm tuổi của rất nhiều vĩ nhân trên thế giới, như là của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, của ca sĩ người Mỹ Lady Gaga hay ông vua quần vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal. Nhìn xa hơn về quá khứ, lịch sử thể thao của Hoa Kỳ từng rất tự hào về con cọp chúa Joe Louis sinh năm Giáp Dần 1914 và những năm dần luôn là những cột mốc quan trọng trong gần 20 năm sự nghiệp của ông. Từ Chicago, nhạc sĩ Dương Hồng Kỳ phác họa lại chân dung của huyền thoại da màu cầm tinh con cọp mang tên Joe Louis, 25 lần bảo vệ chức vô địch thế giới môn quyền Anh trong 13 năm ở đỉnh cao danh vọng.
Joe Louis sinh năm 1914, tức năm Giáp Dần, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Cha của ông ta là người da màu, nhưng ít nhiều cũng có mang thêm dòng máu Âu Châu. Còn mẹ có nửa dòng máu Cherokee, tức là tên của một bộ lạc thổ dân da đỏ. Sự nghiệp của Joe Louis bắt đầu từ năm 1934 và chấm dứt vào năm 1951. Ông ta giữ chức vô địch từ năm 1937 cho đến 1949. Tức là kéo dài 13 năm là một kỷ lục tuyệt đối cho trong tất cả các mọi hạng của môn quyền Anh. Và trong 13 năm đó, ông ta đã bảo vệ chức vô địch của mình đến 25 lần, cũng là kỷ lục tuyệt đối cho tất cả mọi hạng. Khi giải nghệ lần thứ nhất vào năm 1949, Joe Louis đã đấu tất cả 61 trận, thắng 60, chỉ thua có 1. Nhưng mỉa mai thay, chính trận thua của Joe Louis lại là đề tài được bàn đến nhiều nhất. Đó là trận thứ 28 trong đời làm võ sĩ của ông vào năm 1936. Đối thủ của Joe Louis trận đó là Max Melling của Đức, từng giữ quạt chức vô địch quyền Anh hàng nặng. Max Melling từng bị một cựu vô địch khác của Hoa Kỳ là Max Beer hạ đo ván, trong khi chính bản thân Max Beer từng bị thảm bại dưới tay Joe Louis. Nên không ai nghĩ là Joe Louis có thể thua được. Nhưng ai có ngờ đâu, Max Melling đã âm thầm nghiên cứu lối đánh của Joe Louis. Và khi thượng đài, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Max Melling đã chế ngự được minh tinh số 1 của quyền Anh lúc bấy giờ bằng cách hạ gục Joe Louis vào hiệp thứ 12. Nhưng điều sỉ nhục nhất cho Joe Louis không phải là bại trận, mà là vì thái độ của lãnh tụ Đức Quốc xã Hitler đưa Max Melling đi khắp Âu Châu hãnh diện khoe rằng người Đức không thể thua ai được, nhất là dân da màu.
Và phải đợi đến năm Mậu Dần 1938, Joe Louis mới lại có dịp để giáp mặt với đối thủ người Đức Max Schmeling. Và đấy không chỉ là một cuộc tranh tài để giành chức vô địch hay một cơ hội phục thù giữa hai võ sĩ.
Trận đấu này đối với dân Hoa Kỳ và dân Đức không phải chỉ là một trận đấu quyền Anh tranh chức vô địch bình thường, cũng không phải là trận phục thù của Joe Louis, mà còn là thể diện của hai quốc gia giữa Hoa Kỳ và Đức Quốc xã nữa. Chẳng khác gì là đệ nhị thế chiến. Và lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, dân da trắng không ngần ngại lên tiếng ủng hộ một võ sĩ da màu, hãnh diện công nhận rằng Joe Louis xứng đáng đại diện cho họ trước một đối thủ mà Đức Quốc xã đang đặt nhiều kỳ vọng. Và Joe Louis dĩ nhiên không làm họ thất vọng khi hạ đo ván, đánh ngã Max Melling tới 3 lần chỉ vòn vẹn trong 2 phút 4 giây của hiệp thứ nhất. Cứ như thế, Joe Louis đi từ trận thắng này đến trận thắng nọ, và rồi không ai còn là đối thủ của anh ta nữa. Đến năm 1949, với thành tích 60 trận thắng, chỉ có một trận thua, bảo vệ chức vô địch 25 lần trong 13 năm, Joe Louis lên tiếng giải nghệ.
Đến năm 1950, tức là năm Canh Dần, Louis trở lại võ đài để so găng với một huyền thoại quyền Anh khác của Mỹ.
Vào năm 1950, vì thiếu thuế chính phủ hơn nửa triệu Mỹ Kim, Joe Louis không còn đường nào lựa chọn nên phải trở lại võ đài. Tranh chức vô địch với tân vô địch lúc bấy giờ là Ezra Charles, Joe Louis thu điểm chật vật sau 15 hiệp. Sau đó Joe Louis thắng 7 trận liên tiếp trước khi đụng Rocky Marciano, cũng của Hoa Kỳ. Trận đấu giữa Joe Louis và Rocky Marciano rất quan trọng. Kết quả không được như ý cho Joe Louis. Anh ta bị Rocky Marciano hạ đo ván vào hiệp thứ 8. Tôi cũng nên nhắc qua là Rocky Marciano sau đó đoạt chức vô địch quyền Anh hạng nặng, cũng là một nhà vô địch quyền Anh hạng nặng xuất sắc và bậc nhất. Và ông ta
cũng là nhà vô địch quyền Anh hạng nặng duy nhất bất bại, không thua, không hòa trận nào với 49 trận thắng. Sau trận thua Rocky Marciano, Joe Louis giải nghệ lần thứ nhì, vĩnh viễn rời xa võ đài. Đến nay, tên tuổi của ông ta vẫn sống mãi với thời gian, không những trong giới quyền Anh mà còn ở ngoài đời sống nhân văn nữa và sẽ tiếp tục sống mãi muôn đời. Không những thế, Joe Louis còn là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo, là người không mặc cảm với màu da của mình, theo đuổi hoài bão đến cùng để rồi tự giành lấy cho mình một chỗ đứng trong lịch sử quyền Anh nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhạc sĩ Dương Hồng Kỳ, cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Dư tham gia vào chương trình đặc biệt mừng xuân Nhâm Dần của chúng tôi hôm nay. Kính chúc hai vị và toàn thể thính giả, độc giả của RFI một năm mới an khang và thịnh vượng.